Cho nên đây Phật nói là ta thường đem cái đạo lý để dạy dỗ đó, khiến họ lìa hẳn cái vọng tưởng chấp trước ở trong tự thân, mà thấy được trí tuệ rộng lớn Như Lai của mình. À, tức là trí tuệ rộng lớn Như Lai của mình, chứ không phải là của Phật. Nhớ, thấy không? Là thấy cái trí tuệ rộng lớn Như Lai của mình á, chứ không phải là mình thấy cái trí tuệ rộng lớn Như Lai của Phật. À, của Phật thì của Ngài rồi. Còn đây là mình phải phát minh thấy cái của mình, à, thì được lợi ích an lạc lớn lao. Như vậy thì đó là một cái nhắc nhở cho mọi người mình phải tự nhớ lại một cái ánh sáng Như Lai nơi chính mình. À, nhớ lại ánh sáng nơi Như Lai nơi chính mình, chứ bớt hay là đừng có chạy theo những cái tình niệm chúng sanh nữa để mà chịu lang thang đi trong cái luân hồi đau khổ. Nghĩa là cái lẽ thật nó luôn luôn nó sẵn là mình thôi. À, bởi vậy mà thiền sư Thiên Quế, một thiền sư mà của Nhật Bản đó, Ngài có một câu nói mà mình nghiệm kỹ thì sẽ thấy coi như là Ngài cũng đánh thức được nơi mình nó rõ ràng. Tức là thiền sư Thiên Quế Ngài nói là thấy bằng mắt, nghe bằng tai, không có gì trên đời ẩn giấu hết, thì các ông còn muốn ta nói cái gì nữa. Ngài cũng chỉ rõ cái lẽ thật lắm, thấy bằng mắt, nghe bằng tai, thì vậy là ai cũng đều có hết. Thấy tức là mắt thấy, tai nghe, có ai không có không? Đó, thì vậy là ai đều có đủ hết rồi. Tức là cái lẽ thật nó đã lộ bài đầy đủ nơi mọi người hết rồi, thì trên đời này không còn có gì ẩn giấu nữa hết. Đó, nó rõ vậy là còn gì nữa. Vậy thì các ông còn muốn ta nói gì nữa đây? Hai đó là đủ hết rồi. Đó, thành ra lẽ thật mình sống hàng ngày đó, mà rồi không biết thì cứ đi tìm nơi này nơi kia, trong khi đó nghĩa là sống hàng ngày không ai không biết. Thì ở đây là các ngài cũng vậy, nhắc nhở mình luôn luôn là phải quay trở lại nơi mình đó để mà phát minh cái là cái trí tuệ chân thật mình hằng sống đó mà bỏ quên. Đến ngày 7 tháng 6 niên hiệu Chính Long Bảo Ứng thứ 3 1165, sư có chút bệnh, nói kệ dạy chúng là ở chỗ bóng trần, thường lìa bóng trần, tâm phủ lóng tột, cùng vật không thân, thể vốn tự nhiên, hiện vật không thiên, tài bằng trời đất, vượt cả nhân luân, dưỡng nuôi muôn vật, cùng vật làm xuân, đứng múa gái sắc, đánh trống người cây. Tức nguyên văn là tại quan tại trần, thường ly quan trần, tâm phủ trừng triệt, giữ vật vô thân, thể ư tự nhiên, ứng vật vô ngân, tông tượng nhị nghi, đào thải nhân luân, đình độc vạn vật, giữ vật vi xuân, tác vũ thiết nữ, đã cổ mộc nhân. Ngài nói rằng ở chỗ bóng trần mà thường lìa bóng trần, tức là ngay nơi chỗ các cái bóng trần đó mà thường lìa bóng trần, tức là sao? Tức là đây là muốn chỉ cái lẽ thật đó, ở ngay nơi các cái bóng trần này, đối với các cái trần này thì nó ở ngay đây thôi chứ không đâu khác hết. Tức là chỗ thấy nghe này, thấy nghe hiểu biết này, nhưng mà nó lại thường lìa bóng trần, tức là luôn luôn nó tự sáng ngời, không có mê. Nếu mà mỗi người mình khéo ở đây nhận trở lại, thấy nghe mà nguyên vẹn là thấy nghe thôi, thì lúc nào cũng sáng ngời hết. Tức là thấy nghe, nguyên vẹn là thấy nghe. Còn mình bây giờ thấy nghe thì là dính các trần, thấy thì dính với sắc trần, nghe dính với thanh trần, cho nên chính cái bị cái sắc trần cái thanh trần đó nó che mờ thành ra tối. Còn bây giờ nếu khéo thấy nghe sắc trần thanh trần rõ ràng, nhưng mà thấy nghe vẫn nguyên vẹn là thấy nghe, thì lúc nào cũng tự sáng ngời, không có mê. Cho nên như vậy thì ở ngay chỗ bóng trần mà thường lìa bóng trần. Thì nếu như vậy thì tâm phủ lóng tột, cùng vật không thân, tức là tâm nó lóng lặng, lóng lặng cùng tột đó, tức là nó lóng lặng, nó trong sạch cùng tột rồi, thì cùng với vật không thân, thân tức là gần đó, tức là nó không có lẫn lộn với vật. Tâm không có lẫn lộn với vật, vậy tức là nó sờ sờ một mình đó, không có đối đãi gì hết. Thì đó tức là ngay đây mình nghĩa là một cái biết, nó biết rõ ràng, cái biết nó sờ sờ lúc nào cũng là hiện tiền hết. Cho nên nó biết tất cả vật, thấy không? Cho nên cùng vật thì nó biết, thấy không? Nhưng mà nó không thân, tức là không lẫn lộn với vật. Biết vật mà không lẫn lộn với vật. Thể vốn tự nhiên, hiện vật không thiên, tức là cái thể đó đó nó vốn là tự nhiên rồi, cho nên nó hiện có vật mà nó không có nghiêng theo vật. Cũng giống như là cái gương, cái gương nó hiện thành, nó hiện các vật trong đó, thấy không? Nhưng mà nó không có thuộc về các vật nào hết. Như cái mặt gương, nhưng cái gương nó trong sáng thì các vật gì mà nó đi qua thì nó đều hiện hết, thấy không? Nhưng mà hiện thì hiện, nhưng mà cái thể của mặt gương á, thì cái thể của gương vẫn vốn là tự nhiên của nó thôi, chứ nó không có nghiêng về một cái vật nào hết. Cái gương nó không có nghiêng vào cái vật nào hết, không phải là cái vật nào đẹp á thì nó nghiêng vào cái vật đó, thấy không? Còn cái vật nào xấu á thì nó lại không nghiêng. Mà cái mặt gương thì lúc nào nó cũng tự nhiên là mặt gương thôi. Hãy vật nào đẹp thì nó hiện đẹp, vật nào xấu thì nó hiện xấu, ngắn thì nó hiện ngắn, dài thì nó hiện dài, hiện cái tự nhiên. Thì tâm mình, cái thể nó cũng vậy đó, nó vốn tự nhiên như vậy, thấy không? Thì khi mà các vật, cái gì qua thì nó cũng hiện, nhưng mà nó không có thuộc về cái gì hết. Tức là nó biết tất cả vật mà nó không là một cái vật gì. Tài bằng trời đất, nhưng mà vượt cả nhân luân. Tức là nó vượt cả cái phần gọi là suy nghĩ theo cái phàm tình của thế gian, tức là cái suy nghĩ nó không thể hiểu đến được, cho nên nó tài nó bằng trời đất, vượt cả nhân luân, nó tình thức của thế gian đó không thể theo kịp. Dưỡng nuôi muôn vật, cùng vật làm sưng, thấy không? Tức là nó do nó có nó cho nên mới rõ được muôn vật, tức là do có tâm cho nên mới rõ được muôn vật đó, thấy không? Thì nó cùng vật làm sưng, mà tức là nhờ có nó đó thì mới có cái sức sống, thấy không? Mà còn không á thì vật chỉ là vật chết thôi, vật mà không có tâm thì là vật chết thôi, cho nên nhờ có nó thì mới có được cái sức sống. Nhưng mà không, mình lại không khéo cho nên rồi thành ra mình mê nơi vật, từ đó mà làm nó mất đi cái gọi là sức sống chân thật. Cho nên đây mà sáng tỏ được rồi thì chính nó làm sáng tỏ mọi thứ, cho nên dưỡng nuôi muôn vật, cùng vật làm sưng, tức là nơi nơi chỗ chỗ đều là cái chỗ an vui hết. Đứng múa gái sắc, đánh trống người cây, tức là người gái sắc thì đứng múa, còn người cây đánh trống. Đó là muốn nói lên cái gì? Gái sắc tức là vô tri, vô phân biệt, thấy không? Đứng múa, người cây cũng vậy, thì đánh trống. Hai cái đó, gái sắc múa, người cây đánh trống, thì nó là một sự thầm khế hợp, tức là thầm hợp đó, ngoài cái sức nghĩ bàn. Tức là đây là cái chỗ thầm hiểu, thầm dụng, nó vượt ngoài cái suy nghĩ theo cái tình thức. Cho nên gọi là chỗ này gọi là chết, thấy không? Chết mà chưa từng chết, cũng như sống mà chưa từng sanh, chết mà chưa từng chết, sống mà chưa từng sanh. Do đó mà những chỗ này là người là phải thật sự thể nghiệm nơi mình thì mới tự cảm nhận được. Còn vừa suy nghĩ thì liền sai, nghĩa là vừa nghĩ là sai, là cái chỗ bậc suy tư, bậc suy tư mà tự hiểu. Đó là cái chỗ khó với cái người mà gọi là còn đứng bên ngoài hay là còn lý luận, mà ở đây là phải thực sự công phu chân thật đến cái chỗ nó khế hợp để thầm cảm nhận thôi. Bởi vậy mà thiền chân thật nó không có nghĩa là gọi là lý luận nhiều, cũng như không có trọng lý luận nhiều, mà muốn đánh thức mọi người là phải thật sự là công phu thực hành nó chín chắn, khế hợp thì liền tự cảm nhận. Cho nên phải là một hành giả chứ không thể là học giả. Nói kệ xong, sư Viên Tịch thọ 56 tuổi, đó là qua thiền sư Trường Nguyên.